Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15 qua chủ đề giải pháp cứu rỗi, để hiểu rõ kế hoạch của Đức Chúa Trời cứu rỗi tội nhân. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và quyền phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong ca khúc Vinh Quang Trời.
Chân chìm sâu trong ngõ trần, sống với những thú vui quanh mình. Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời, thân bơ vơ không nơi nương nhờ. Giữa những bóng tôi nhìn thấy anh. ánh sáng trời, đời này dương bình minh sáng soi. Anh xanh thắm thiết yêu thương tràn ngập cuộc đời, khi quyền ấm Giêsu đến với tâm này. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sông xưa Tây Thành. Không còn đâu nay những bước đường chân tâm tôi đã đánh xa. Nhớ đến lúc trước tôi còn lang thang xa ngài, sống với những đớn đau đêm ngày. Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn, sớm tôi thiếu vắng bóng yêu thương. Đang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi, lời ngài làm hồn tôi thắm tươi. Đến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời, ôi ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Tôi ô Giêsu mang hết nếp sông xưa Tây Thành. Còn đâu nay những bước đường chân tâm tôi đã lạnh xa. Đau thương lên thiên đàng, lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội. Chúa khoác áo trắng phu thân này, bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn. Lòng ngài đời đời luôn xót thương. Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm, mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Nay ánh sáng trời làm tươi mới hồn thế nhân. Thiên Chúa giáng trần tìm tôi cứu khỏi bên mê. Giêsu mang hết nếp sông xưa Tây Thành không còn đâu. Đêm tối coi đời thương tan biến ngoài khơi xa.
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Giải pháp cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô viết trong Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15 như sau: Chúa cứu thế Giêsu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Sự chết của Chúa Giêsu được ghi lại chi tiết trong cả bốn sách Phúc Âm, cho thấy tầm quan trọng của sự kiện này, không chỉ để phơi bày bộ mặt ghê tởm của sự ác trong bản chất sa đọa của con người, nhưng chính yếu là cho thấy giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cái giá rất đắt con Đức Chúa Trời phải trả để hoàn thành phương án cứu rỗi đó. Chính vì vậy, sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giêsu không phải là một tai nạn hay một thất bại, nhưng là một kế hoạch hoàn hảo của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại mà động cơ là tình thương. Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi Ngài đã để ngôi hai xuống thế làm người là Chúa Giêsu, con người vô tội duy nhất trên trần gian, phải nhận án tử hình, bị đóng đinh lên cây thập tự thay thế loài người. Vì vậy, để hiểu tình thương kỳ diệu của Đức Chúa Trời đối với chính mình là một con người tội lỗi, con người cần phải đáp ứng bằng sự sám hối ăn năn, không trong tuyệt vọng nhưng đầy hy vọng trong đức tin đặt vào sự hiến tế tuyệt đối của con Đức Chúa Trời để kinh nghiệm sự tha tội và sự biến cải khi được sạch tội. Sứ đồ Phaolô đã thấy điều đó khi ông long trọng công bố rằng Chúa cứu thế Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Đó là Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15. Các tôn giáo trên thế giới đều nhấn mạnh đến giáo thuyết khi trình bày các pháp môn tu tập để mong có ngày được siêu thoát, hy vọng đạt đến bậc thiện lành, được vào cảnh giới niết bàn hay thiên đàng. Tuy nhiên, không tôn giáo nào nhấn mạnh đến cái chết của giáo chủ. Trong khi đó, Cơ Đốc giáo coi cái chết của Chúa Giêsu là sự kiện nền tảng. Nói cách khác, nếu Chúa Giêsu của Cơ Đốc giáo không chết, thì không có sự cứu rỗi, vì nền tảng cứu rỗi của Cơ Đốc giáo không phải là thực hành đạo pháp, nhưng là do hiệu quả cái chết của Chúa Giêsu cho người tin, mà động cơ của cái chết đau đớn bi thảm đó là tình thương của Đức Chúa Trời đối với con người. Kinh Thánh cho biết, Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể, nghĩa là mang xác thân con người, một người toàn hảo duy nhất để hiến dâng thân xác đó, là một sinh tế toàn hảo chuộc tội cho loài người. Hôm nay, hầu như khắp thế giới, con người dù theo tôn giáo nào cũng công nhận Giêsu là bậc thánh thiện lành, nhưng thường lại không hiểu vì sao một thánh nhân như thế lại chịu cái chết bi thảm, oan khiên, sỉ nhục và đau đớn cùng cực như vậy. Sở dĩ họ không hiểu vì không biết ý nghĩa cũng như mục tiêu cứu rỗi là chuộc tội, là tha tội, là xóa tội, để tội nhân không chỉ được ân xá nhưng còn trở thành con người mới. Chính vì thế, cái chết của Chúa Giêsu là nền tảng cứu rỗi của Cơ Đốc giáo. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời nhập thể, mang thân xác con người, trở thành con người để có thể chết, để có thể nhận án tử hình thay thế con người, bày tỏ tình thương của Đức Chúa Trời cứu rỗi tội nhân. Sự chết của Chúa Giêsu được ghi lại rất chi tiết trong cả bốn sách Phúc Âm, cho thấy tầm quan trọng của sự kiện này, không chỉ để phơi bày bộ mặt ghê tởm của sự ác trong bản chất con người, nhưng còn cho thấy giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho con người dựa trên cái chết thay thế của Chúa Giêsu, đồng thời cho thấy cái giá rất đắt con Đức Chúa Trời phải trả để hoàn thành phương án cứu rỗi đó. Chính vì vậy, như đã nói, sự thương khó và sự chết của Chúa cứu thế Giêsu không phải là một tai nạn hay một thất bại, nhưng là một kế hoạch toàn hảo của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi nhân loại, mà động cơ là tình thương. Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi đã để Chúa Giêsu là con người vô tội duy nhất trên trần gian phải nhận án tử hình, bị đóng đinh lên cây thập tự thay thế loài người. Đây là điều Kinh Thánh xác định ghi trong Thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 9 câu 10. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này, tình thương ở tại đây, ấy không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là thư Giăng thứ nhất chương 4, câu 9, câu 10. Cái chết của Chúa Giêsu trên thập hình là cái chết hiến tế của một sinh tế toàn hảo, không tì vết, được quy định trong Kinh Thánh. Con người trên trần gian có nhiều nhu cầu và cũng có nhiều nan đề, cả thể xác lẫn tâm linh, nhưng không phải ai cũng có ý thức đầy đủ hay đúng về các nhu cầu của mình và của người khác. Hầu hết mọi người chỉ nghĩ đến nhu cầu cơm áo, nhưng không quan tâm đến nhu cầu của linh hồn, vì không ý thức mình có linh hồn, mà lý do chính là vì bản chất con người nguyên thủy đã bị suy đồi vì phạm tội với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, khiến cho tâm linh bị ngăn cách với Ngài, mà Kinh Thánh gọi là sự chết tâm linh. Không ý thức nhu cầu của mình hay nhu cầu của người khác là nguyên nhân chính làm nảy sinh nan đề, thông thường nhất là rạn nứt, thậm chí đổ vỡ tương giao giữa vợ chồng, cha mẹ con cái, các bạn bè và trong cả cộng đồng. Nhu cầu cũng như nan đề căn bản của con người không phải là nhu cầu thân xác, nhưng còn cả về phương diện tinh thần. Vì vậy, về căn bản, con người cần được cứu khỏi tội, khỏi bản ngã sa đọa, vì tội lỗi là căn nguyên của tất cả mọi nan đề của con người. Kinh Thánh cho biết, tội lỗi khiến cho con người đau khổ và tội lỗi đưa đến sự chết. Tội lỗi, đau khổ và sự chết kết chặt với thân phận con người. Chính vì thế, nhu cầu cơ bản của con người là cần được cứu rỗi khỏi xiềng xích của tội lỗi. Kinh Thánh cho biết từ khởi đầu sáng thế, nguyên nhân của mọi nỗi thống khổ, bất hạnh, đau đớn và sự chết của con người xuất phát từ tội lỗi khi con người bất tuân mạng lệnh Chúa, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 2, câu 15 đến câu 17. Tội cũng là nguyên nhân đưa đến xung đột bất hòa trong gia đình, giữa họ hàng, làng xóm, quốc gia, chủng tộc. Tội là đích danh thủ phạm của mọi nỗi đau khổ của con người, mà kết thúc là sự chết, chết thể xác và chết tâm linh, vĩnh viễn cô đơn và muôn đời cách ly với Đức Chúa Trời. Ý nghĩa đích thật của sự chết là cắt đứt tương giao, là cách ly, trước hết là với Chúa và rồi với trần gian, với con người, mà hậu quả là cô đơn tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Kinh Thánh cho biết, tội đầu tiên của loài người là không vâng lời Chúa, nghĩa là không tôn thờ Chúa là chân thần duy nhất, mà nghe theo lời dụ dỗ dối trá của Sa-tăng để tập trung vào chính mình. Cách đây 2000 năm, Đức Chúa Trời đã cho con người cơ hội phục hồi tương giao với Ngài khi ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời nhập thể thành người, bước vào thế giới với sứ mạng cứu người khỏi tội, như Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 câu 15 xác định. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân, đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Sứ đồ Phao-lô đã hiểu thấu căn nguyên đó để nhận rằng mình là kẻ nặng tội nhất. Tội lớn nhất của ông là không tin Chúa Giê-xu là đấng cứu tinh, không tin sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu cho mình, mà còn bách hại hội thánh, xúc phạm đến bản chất lớn nhất và sâu thẳm nhất của Đức Chúa Trời là tình thương, như ghi trong thơ Giăng thứ nhất chương 4, câu 9, câu 10. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Này tình thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm sinh tế chuộc tội chúng ta. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 4, câu 9, câu 10. Chúa Giê-xu đã giải trừ quyền lực của tội lỗi bằng cái chết tự nguyện hy sinh của chính Ngài trên thập hình. Cái chết của Chúa Giê-xu là cái chết chuộc tội cho con người, cái chết thay thế cho tội nhân, cái chết giải phóng con người khỏi xích xiềng tội lỗi. Coi thường sự hy sinh hiến tế cùng cực của Chúa là xúc phạm Ngài rất nặng nề. Chính vì ý thức được điều này, sứ đồ Phao-lô bảo rằng mình là người nặng tội nhất. Ông đã ăn năn, thống hối, được Chúa tha thứ và đã dùng những tháng năm còn lại của cuộc đời ông để giao giảng về sự chết của Chúa Giê-xu. Trong thư viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, ông bảo rằng: "Ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu đóng đinh trên cây thập tự." Đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, câu 2. Như vậy, Khi một người tin rằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là chịu án chết thay cho mình, người tin được tha tội, linh hồn được tẩy sạch để có thể sống cuộc đời mới đắc thắng quyền lực tội lỗi và ma quỷ, không bằng sức mình, nhưng bằng sức sống mới, sức sống phục sinh của Chúa cứu thế. Đó là lý do tin mừng cứu rỗi không kết thúc bằng cái chết, nhưng bằng sự phục sinh vinh quang của Chúa cứu thế Giêsu. Chúa Giêsu đã chết để minh chứng Ngài là con người, bằng lòng phó chính Ngài làm sinh tế chuộc tội loài người. Nhưng Ngài phục sinh để minh chứng Ngài là Đức Chúa Trời, có quyền ban sự sống đời đời cho những người tin Ngài. Phúc âm Giăng chương 3 câu 16 là lời khẳng định cô đọng hơn hết về tình thương và chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Tóm lại, nhu cầu cần được cứu rỗi, cần được tẩy sạch mọi tội lỗi là nhu cầu căn bản của con người. Con người là hữu thể, không chỉ có thân xác mà còn có cả linh hồn, khác hẳn với tất cả các loài tạo vật vô tri khác. Thân xác con người rồi sẽ chết trở về cát bụi, nhưng linh hồn chất đầy tội lỗi tích góp cả đời lại trường tồn vĩnh viễn. Mà nếu tội lỗi chưa được giải quyết trước khi từ giã cõi trần để đi vào cõi vĩnh hằng, thì con người sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét bằng bản án đời đời trong hỏa ngục. Đây là chân lý Kinh Thánh khẳng định trong sách Hy Bá chương 9 câu 27-28. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét. Cũng vậy, Chúa cứu thế đã dâng mình chỉ một lần để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để kết tội lỗi đi nữa, nhưng để ban ơn cứu rỗi cho những người tha thiết mong chờ Ngài. Đó là thư Hy Bá chương 9, câu 27-28. Từ khi tin nhận Chúa cứu thế Giêsu là đấng cứu rỗi linh hồn, sứ đồ Phao-lô đã có những lời đanh thép nói về phương án cứu rỗi độc đáo của Đức Chúa Trời, mà nếu không được công bố hay diễn giải thì con người tội lỗi không thể nào hiểu được. Trong thư gửi cho người con tinh thần là Timôthê, ông đã viết: Chúa cứu thế Giêsu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Trong những tội nhân đó, ta là người đứng đầu. Còn trong thư viết cho hội thánh Corinto, ông đã nhấn mạnh đến phương án cứu rỗi của Đức Chúa Trời là sai phái con người, là Chúa Giêsu nhận án tử hình trên thập tự giá thay thế loài người. Ông cũng nói thêm, sứ điệp về phương án cứu rỗi này không phải là giáo thuyết của ông, nhưng là thể hiện quyền phép của Đức Chúa Trời. Ông viết trong thư Corinto thứ nhất, chương 2, câu 1 đến câu 5 như sau. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, không dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà giao giảng cho anh em chứng cớ của Đức Chúa Trời, vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi không biết sự gì khác ngoài Chúa cứu thế Giêsu và Chúa cứu thế Giêsu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Đó là thư Corinto thứ nhất, chương 2, câu 1 đến câu 5. Trong khi các tôn giáo khác chủ trương con người dựa vào nỗ lực tu trì của chính mình để mong được siêu thoát, thì Kinh Thánh khẳng định con người không thể tự cứu bản thân khỏi tội. Chân lý hiển nhiên đó là không ai có thể làm gì để xóa bỏ những tội mình đã phạm trong hành vi, lời nói và trong cả tư tưởng. Không ai có thể đi ngược thời gian trở về quá khứ để sửa lại lỗi lầm. Đây là điều loài người bó tay. Chính vì thế mà Đức Chúa Trời vì tình thương đã phải ra tay cứu vớt. Trong chương trình cứu rỗi, Đức Chúa Trời không đòi con người phải làm gì, chỉ đòi con người tin. Đức tin để được cứu rỗi là điều khẳng định trong Phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giêsu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Tin vào sứ điệp cứu rỗi đầy quyền năng của Đức Chúa Trời cũng là điều Thánh Phao-lô xác định trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5 đã trích dẫn. Xin nhắc lại câu 4 câu 5, lời nói và sự giảng của tôi không phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép, hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Sứ điệp về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hàm chứa quyền phép của Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là thông tin như mọi thông tin của con người. Điều này có nghĩa là khi một người ý thức mình có tội và tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời xuống thế làm người để nhận án chết trên thập hình thế chỗ cho mình, như khẳng định trong sứ điệp Kinh Thánh, là giải pháp cứu rỗi duy nhất của Đức Chúa Trời, người đó sẽ tức khắc kinh nghiệm quyền phép do Đức Thánh Linh tác động trong lòng, trong trí, trong linh hồn mình để sẵn sàng tiếp nhận phương án cứu rỗi đó bằng đức tin. Nói cách khác, ngay cả đức tin trong lòng người nghe cũng là ân sủng Chúa ban, qua quyền phép thiêng liêng của Đức Chúa Trời tác động trong lòng người khiêm nhu tiếp nhận tin mừng. Sự cứu rỗi do Đức Chúa Trời hoàn toàn đến từ ân sủng Chúa, chứ không do công đức của con người. Con người chỉ cần mở lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi và từ đó sẽ kinh nghiệm sự tái sinh trong quyền năng Thánh Linh, thể hiện ra những biến đổi trong tâm trí và linh hồn mình một cách tiệm tiến nhưng chắc chắn, như hạt giống cứu rỗi nảy mầm, mọc lên rồi lớn dần. Một khi tín nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc bằng lời Chúa, bằng mối tương thông thiêng liêng trong hội thánh, đời sống đức tin tăng trưởng, cuộc sống tín nhân sẽ dần hồi ra hoa kết quả từ trong tâm tính mà Kinh Thánh gọi là trái Thánh Linh: tình thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Với những biến đổi này, tín nhân cũng sẽ làm một điều mà trước đây không thể làm, đó là nắm lấy mọi cơ hội để nói về phương án cứu rỗi của Chúa cho những người mình gặp. Mà những sứ điệp cứu rỗi không thể bỏ qua, đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 và câu 36: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Giê-xu, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không thấy sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Và trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 15, Chúa cứu thế Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt tội nhân, ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Kết quả của sự cứu rỗi là con người được biến đổi bên trong lẫn bên ngoài, là thể hiện trong đời thường mà chính mình cảm nhận, mà ngay cả gia đình và những người thân quen cũng đều có thể nhận ra, cùng với thị kiến ngày càng rõ ràng hơn về viễn ảnh của số phận đầy vinh hiển trong tương lai, khi tín nhân rời bỏ trần gian để gặp Chúa trên trời. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.